Thưa Ngài, Phú Lâu Na, Ngài không nên đem cái thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong cái chén ngọc, cái đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tổn gì, nhiên hậu rồi sẽ thuyết pháp. Đề lốm như thế. Thuyết pháp mà không đúng, không hợp cơ, không mà đúng đối tượng, vô tình là coi như mình là cái áo của thạch trắng mà mình đem mình nhuộm cái màu bùn, cái màu bùn đen rồi cái áo nó hư rồi không còn nhuộm cái gì nữa được. Do đó cho nên là phải quán căn cơ của người ta. Có người chúng tánh đại thừa thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy, hoặc là có người của người ta có chúng tánh tiểu thừa, người ta có khả năng tu thành đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc để thành được quả vị a la hán, thì đừng có đem cái pháp mà cô đồng cậu bốc, đem đi lại mà cứ xứ đi lại mẹ sân mẹ độ, đi lại là cậu tài cậu quý vân vân và vân vân để độ mạng. Đừng có dạy người ta kiểu đó, đừng có dạy người ta đi nói toán nhỏ nhặt cầu nguyện cúng gái với cậu này cô kia, cái đó không nên. Cái đó là đem chén vàng đĩa ngọc mà đem đựng những cái đồ thư bẩn, làm cho hư cái dĩa đi, không xứng đáng, cái đồ đó không xứng đáng đựng trong cái chén vàng đĩa ngọc, cái màu sắc đó không xứng đáng nhuộm cho cái áo đẹp của người ta. Cho nên là hết sức phải thận trọng. Ngài phải biết rằng là ý niệm của các vị tỳ kheo nó đang nghĩ gì, nhiên hậu mới nên thuyết pháp. Không nên sử dụng một cái thứ nhìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Căn cơ trình độ của nhiều người khác lắm, không phải ai cũng giống nhau đâu. Ngài mà không khéo, ta thuyết pháp không khéo thì ta nhìn bằng cái nhìn đồng nhất của ta, người ta cho rằng ai cũng phàm phu như vậy, ai cũng có những cái tư tưởng tầm thường để mà là gian sinh cô này cậu nọ để được sức khỏe bình an, được là hạnh phúc nhỏ nhặt. Phải vậy đâu, có người ta có cái chủng tánh đại thừa bên trong á, cho nên coi chừng, không quán cơ, không nhận thức đối tượng, ta sẽ bị lầm đấy. Đừng cho rằng tất cả đều là thủy tinh mà trong đó có nguyên như trọng đi. Ngài chưa biết căn cơ chủng tính của chúng sanh thì đừng đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho họ, họ vốn không có rẻ, đừng làm cho lỡ lết một con người trầu trà gầy như vậy đó. Người ta không có rẻ, cái tâm của người ta vốn trong trắng mà mình đem dạy cho người ta những cái pháp nhỏ nhặt đi, không tầm tụ được như tên người thành nó tâm hồn người ta đã bị rẻ rồi. Đừng làm cho lỡ lét một con người, họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ cái ngõ hẻm quanh co. Ngài đừng đem nước biển mà đựng vào dấu chân câu, đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đỏ với cái ánh lập lòe của những con nôn đốt. Thôi cha ơi, chỗ này là tuyệt diệu đó. Trí tuệ của người ta, cái nhận thức của người ta là nhận thức của đại thừa, mà ngài đem cái giống pháp pháp nhỏ nhỏ của tiểu giáo mà ngài dạy người ta để cầu những cái phước báo nhỏ nhặt, thì chẳng khác nào là đem ánh sáng đông đốt mà đỏ với mặt trời à, rồi đem nước biển mà đổ vào chân sâu mà rồi nhìn cái nước ở trong lỗ chân sâu mà cho là nước biển thì chẳng phải là quan uổng lắm sao? Thưa ngài Phú Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu rồi, chẳng giữa họ quên đi cái tâm ý đó. Tại sao ngài lấy pháp tiểu thừa mà hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng cái thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen cạn cợt chẳng khác nào người đuôi, họ không thể phân biệt được ai là độn căn, ai là lợi căn trong cái số chúng sanh mà tâm họ vốn còn trong tánh ấy. Đây gầy như vậy đó. Nhớ rằng là đây là cái kinh này là nhằm chuyển quá cải tạo cái tư tưởng của người tiểu thừa để đưa lên cái đỉnh cao của đại thừa. Mà cái điều này rất sao như một, đại chúng nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật ví dụ có ba cái xe. Cái xe dê cũng là cần, cần cho những cái đứa, cái trẻ con tuổi nhỏ muốn cho nó chạy ra ngoài đường cái mà nói cái xe này với cái xe sau á thì nó không có ra, bởi vì quá sức của nó không cần ra, nó không cần chạy ra để nó lấy, nó ở trong cái nhà lửa lặn ngục trong này nè, nó an tâm nó chơi bời trong cái nhà lửa ngùng ngục cháy mà sắp sụp đổ nè, mà muốn dụ cái đám trẻ con nó ra ngoài sân á. đứa nào muốn thì ra lấy cái xe này đó, thì nó ngang bằng với cái tầm cỡ cái ý muốn của nó, mà nó chạy ra đường để nó khỏi cái ở trong cái nhà chết cháy sắp tới nơi này, chạy ra để nó lấy xe này. Nhưng mà còn một hạng người nữa nói xe này nó chưa thèm ra, phải nói ở ngoài kia có cái loại xe trâu đặc biệt đầy đủ các thứ tự nhiên gì lớn là trang trí đẹp đẽ thì nó mới chạy ra. À, thế thì là vì ba căn tính khác nhau mà nó có xe dê, xe nay và xe tàu. Nhưng mà khi mà ra tới nơi rồi đó thì cái ông tưởng giả giàu có là cha đó mà cứu được các con khỏi ra khỏi cái nhà lửa rồi, là vì là giàu có, quá sức giàu có, cho nên không thèm cho các con cái loại xe dê và xe nay nữa, mà nhằm cho các con một thứ xe duy nhất là xe tàu. Và cho bao nhiêu cái cũng còn không hết thì chuyện gì phải cho xe dê xe nai chứ. Cho nên là khi mà các con ra khỏi nhà lửa rồi là bỏ, bằng mọi cách bỏ xe dê xe nai, cho tất cả mọi người đồng nhất một thứ là xe tông đẹp đẽ cực kỳ tiện nghi. Cũng như vậy, giáo lý của Phật mà từ trước tới giờ mà các đại chúng nghe đấy, là Đức Phật nói giáo pháp nhân thiên nhân thừa thiên thừa có, cũng là Phật nói nha. Rồi nói giáo pháp dạy cho tu thành A lớn quả thành thanh văn có, cũng là Phật nói nha. Thành nó dạy vua tu cái pháp thập nhị nhân duyên để thành bích chi Phật có, cũng là Phật nói đây. À, chứ không phải là Phật chối đâu, không có chối, nhưng mà cho biết rằng tất cả cái đó là cái phương tiện giống như là xe dê và xe nay vậy, cốt là để cho con ra khỏi cái nhà cháy. Mà khi ra khỏi nhà cháy rồi là xe dê xe nay không cho nữa, mà cho một cái xe bò xe tàu tuyệt vời. Tất cả giáo lý nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa duy giác thừa nói chung là tiểu thừa và trung thừa Phật nói cả đây. Nhưng mà cái mục đích tối hậu là Đức Phật đào tạo cho mọi người trở thành vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác ngang bằng với cái địa vị của Phật với chư Phật trong mười phương. Do vậy mà những cái kinh điển này là kinh điển đưa con người ta lên cái tối, cái địa vị tối thượng thừa, cho nên nó bác bỏ cái nhân thừa, cái thiên thừa, cái thanh văn như giác thừa, đừng lấy làm lạ. Không phải Phật chối, không phải Phật nói rằng cái đó không phải Phật nói, Phật nói đàng hoàng, nhưng mà mục đích là cho xe sâu như vào lấp cho bao nhiêu ngàn nước cũng không hết xe kia mà. Còn cái xe này là nói phương tiện để cho nó ra khỏi nhà cháy thôi, phải hiểu như vậy, đừng có hoang mang, đừng có nói sau kinh điển này để bác bỏ hết cái chuyện mà của A La Hán quả, của thanh văn, của thiên thừa, của báo này kia, ta có bỏ. Bỏ là vậy đó, bỏ là nhằm đưa tới mục đích tối thượng. Nhưng mà người nào mà không bỏ nổi, đứa nào mà không bỏ nổi thì nói cho con cũng để ba xe như xe nay lục cục lò họ ngoài nó nào cũng lấy vậy thôi. Nói là cho thì không cho, tuyên bố rằng là tụi con ra khỏi nhà rồi, cha cho ba thứ xe, cha không cho nữa, cha cho một thứ xe duy nhất tuyệt vời đẹp đẽ, còn cái thứ mà xe như xe nay đó cha cũng bỏ lục cục lò họ ngoài ruộng, là cha không có ý cho đứa nào hết. Nhưng mà thằng nào ngu cứ lấy đó mà chơi cũng được, chơi cũng được, cũng vui vui, nhưng mà đó là thằng ngu. Vậy thôi, học kinh mà sâu sắc rồi nó mê lạ lùng. Cái nền cái hệ tư tưởng giáo lý của đạo Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải là nói lang bang bậy bạ lý lặt vặt lòng vòng, không có, thấy tuyệt vời. Thế ngày của Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm từ lâu rồi, khoảng giữa họ quên đi đó. Bây giờ ngày đem cái Phật tử thừa ngày dạy cho họ. Bây giờ ông Như Ma Cật mới nhập định, mới truyền cho họ một cái nội lực tĩnh tâm, khiến cho các vị tỳ kheo tự biết cái túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trồng sâu gốc rễ phước đức 500 đức Phật từ thuở xa xưa. À, mọi người nghĩa là nói cách khác là mọi người nghe kinh pháp đã thừa rồi, tư duy quán chiếu nhìn lại, à, té ra lời nói của tưởng giả Như Ma Cật là chân lý. Do đó mà bừng tỉnh lại, à, thế ra cái này là chân lý, cho nên bắt đầu nhận thức được liền. Nhận thức được liền có nghĩa là coi như là mình đã biết rằng là mình đã có trồng căn lành đó rồi, cho nên bây giờ mình mới nghe nổi đây đấy mà, nghe nổi liền, bừng tỉnh lại. Ý là vậy đó. Cũng như tôi nói ví dụ giờ đại chúng ở đây nè, tôi nói mười mấy năm nay đó, các vị đã bừng tỉnh, các vị có chủng tích đại thừa đấy. Chứ cỡ như tôi bây giờ tôi về quê tôi đó hả, tôi nói cái kiểu này rồi là không có một cái mặn mãn, không có cái chùm xe mạng bỏ đi hết trọi tên. Nói cái ông này đi đâu về nói cái gì khùng khùng như tiên gì, nói thiệt á, ông ấy nói chơi cái gì đâu. Cho nên tôi về tôi thăm quê tôi là ngẫm tâm, không dám nói một câu, nói cái gì được, không có nói gì được hết trơn á. Nói là họ nói chuyện, họ đi hành hương, họ cúng bà chủ sứ, họ cúng thầy họ đi hành hương cái này cái kia. Rồi năm nào tháng 3, tháng 4 này họ cũng làm con heo, họ cúng đất để cầu nguyện đất đai dân tộc ủng hộ cho gia đình được khấm khá bình an. Kiểu đó thì còn cái pháp của tôi còn nói cái chỗ nào nữa chứ. Cho nên là đi học đã đời, đi giảng tùm lum tùm lấy đầu này đầu nọ, về nhà ý như thằng thuộc, không có nói gì được. Chị hỏi gặp chú Bảy, em tên cậu hai, chị sao, chị ba, chị Bảy, mạnh giỏi thế nào, năm nay mạnh ăn khá không, ta để về thôi rồi đi, cũng còn nói câu gì được. Đấy là sự thật. Cho nên là các vị mà còn nghe tôi đây là cũng giống như là các vị đã nhờ cái truyền đã cái lúc đó mà các vị nhớ lại, mà các vị là đã tòng sâu căn lành chúng tánh đại để thừa, chứ không phải là nghe dễ đâu, bỏ đi hết thôi. Còn tôi bữa hôm thứ tư rồi tôi đi giúp mấy con, tôi giảng là mấy thầy ra họ biết ý rồi, mà tôi cũng biết rồi, giảng hát bội phải tha cải lương, nghĩa là giảng thì giảng kinh Di Ba Cập, nhưng mà lâu lâu rồi phải quẹo lại những cái mà ngang bằng những cái người ta có thể hiểu được. Phải chỉ rõ rằng đại để, ví dụ như Đức Phật dạy mọi người ai cũng có thể thành Phật được, về ví như là mọi người là ai cũng là sen hả, nói nó dễ nghe, ví dụ mất liên quan mà, rồi là sen ở dưới nước, rồi sen trồi lên mặt nước, rồi sen nở toàn diện, đại để cỡ đó mà nói cho khéo người ta nghe mới được. Rồi muốn được có phước đó mà thì là sao, phải giữ từ, ví dụ như là tham lam giận dữ thì tí mé nói từ 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 từ, gọn nhẹ nhẹ vậy, nó chưa ăn vô đây. Như vậy nghĩa là vừa giảng Như Ma Cập mà vừa giảng là giáo lý là thiên thừa, có cộng lộn với thanh văn thừa, có coi như hát bộ rồi phá cá lương rồi chèo chèo rồi tổng đủ hết, có nghe trình độ không ta? Nhưng mà nhờ vậy mà ta nghe cũng được. Mỗi ngày tự xoay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật nhiên họ liền trở lại cái tâm đại thừa vốn có. Lúc bây giờ các tỳ kheo ấy đảnh lễ với chân ông Di Ma Cật. Sau thời pháp của tưởng giả Di Ma Cật, các vị tỳ kheo ấy không còn phối chuyển nối với ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác.